thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 12. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta nói tới thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Trước hết phải hiểu được cái gì là thiện, cái gì là ác. Nếu như thiện ác còn không phân biệt rõ ràng thì không thể nào không tạo tác tội nghiệp. Chúng ta trong thời đại này thiếu sót giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cho nên người mấy đời nay đối với sự phán đoán thị phi thiện ác khá là thiếu sót. Trong lịch sử mấy ngàn năm nay đều có cha mẹ dạy, phong khí cả xã hội đều đang dạy, cho nên người ta biết phán đoán. Cho nên Đại Thánh, Đại Hiền, chư Phật Bồ Tát ở thế gian này, việc quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Trước hết, một cơ sở rất quan trọng là chuyển ác thành thiện. Họ trước hết phải biết phán đoán thiện ác. Chúng ta trong quá trình làm khóa học, rất nhiều người đã tiếp xúc đệ tử quy, văn hóa truyền thống. Họ mới biết trước đây họ có rất nhiều chỗ đã làm sai, làm không đúng. Họ biết nên phản tỉnh, lỗi của họ mới chuyển được, phước của họ mới tăng được. Chúng ta vừa hay hôm qua mới làm xong khóa học. Buổi chiều hôm qua, tiếp đó lớp tiếng Anh đã bắt đầu. Dùng một câu thành ngữ gọi là khua chuông gõ mõ. Đây là tiễn đưa nghênh đón. Người cũ vừa mới đi, người mới lại tìm đến. Bởi vì bây giờ là kỳ nghỉ của Malaysia chúng ta. Người bây giờ rất là bận rộn. Chỉ có kỳ nghỉ quý giá này mới có cơ hội đến tiếp xúc văn hóa truyền thống. Mọi người có mệt không? Quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Nói không mệt là gạt người, là thân mệt, phải không? Tâm không mệt, tâm lý đầy đủ, thấy người được như mình được. Có người sau khi tiếp xúc khóa học có thể đoạn ác tu thiện, có thể nhận thấy lương tâm. Chúng ta cảm thấy sự cống hiến này không bị uổng phí. Lớp tiếng Anh lần này có hiệu trưởng trường mẫu giáo dẫn theo rất nhiều giáo viên cùng tới đây. Điều này rất là hiếm có. Thầy là người lãnh đạo dẫn đầu. Và hiệu trưởng này là người Đông Mã, thầy là người Sarawak. Đó là hồi năm ngoái chúng tôi có đi tới vùng Sarawak. Thầy nghe xong rất được gợi mở, quay về đã phổ biến văn hóa truyền thống trong trường mẫu giáo của mình. Mọi người có nhìn thấy cảnh tượng đó không? Các bạn nhỏ của họ đang đọc đệ tử quy, đang kính lễ thầy cô,
chúng ta phải mau mau đi gieo rắc hạt giống này. Đông đảo chúng sanh học tập đều có từng giai đoạn. Học càng nhỏ, càng sớm càng tốt. Học càng trễ, có thể họ đã đọa lạc rồi, thậm chí còn dưỡng thành tập khí, không dễ điều phục. Cho nên lễ ký học ký nói, đương kỳ khả chi dị thời, phải nắm lấy điểm cơ hội quý báu đó. Thiếu thời như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên. Cho nên lần này liên tiếp hai kỳ giảng tọa, chủ yếu vì hội công chức hiệu trưởng chọn ra 4 điểm mô hình tiểu học Hoa Văn để bồi dưỡng giáo viên. Các em từ năm lớp 1 tiểu học đã có thể học được, đối với cuộc đời của các em, lợi ích đều hết sức lớn. Không chỉ thầy cô đến rồi, còn có rất nhiều phụ huynh cũng đến. Những phụ huynh này đều nói, gia đình của họ đều có thay đổi rất lớn. Và những vị hiệu trưởng này, quả thật đều là dùng thân làm mẫu, làm đến nỗi phụ huynh cảm động. Cho nên một hiệu trưởng có đức hạnh, học sinh trong cả trường của họ, cho tới gia đình của học sinh, đều có vước khí. Lần này lớp tiếng Anh có một vị tiên sinh cũng tới, bởi vì chúng ta tối hôm qua tự mình giới thiệu. Ông nói, tại sao ông tới đây? Giờ ông tới đây học xong rồi, quay về thay đổi rất lớn. Từ đây có thể hiểu được, vì người diễn thuyết rất quan trọng. Nhân duyên nghe chánh pháp của người xung quanh chúng ta tương quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta thay đổi rất lớn, thay đổi rất nhiều tập khí. Họ sẽ cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên người chồng này nhìn thấy vợ của mình thay đổi lớn như vậy liền hỏi vợ mình, dạo này em rất là khá. Nguyên nhân gì vậy? Người vợ nói, anh muốn biết tự mình đi lên lớp. Cho nên chồng cô đã đến làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. What happened? Có chuyện gì đã xảy ra? Cho nên chúng ta ngày nay hy vọng đem chân tướng sự thật nhân quả báo ứng nói với người thế gian. Bản thân chúng ta cũng phải biểu diễn rất tốt. Sau khi học xong đoạn ác tu thiện, phước báo càng ngày càng tốt, những việc cần làm càng ngày càng thuận, khiến người xung quanh tin sâu thiện giả thiện báo, làm ra một tấm gương nhân quả cảm ứng. Thời cổ đại, người y giáo phụng hành, quả báo đều hết sức thù thắng. Vào thời Tống, có một đại tướng tên là Tào Bân. Tào Bân đối nhân hết sức hậu đạo, lại vô cùng khiêm tốn, chưa từng kể công. Người chưa từng kể công thì nên là phước báo của họ, vẫn là phước báo của họ. Người thế gian nếu như hiểu lý rồi, không tranh với người, không cầu với đời. Tâm tranh giành tức là tạo nghiệp. Tâm tranh giành tức là đối lập xung đột với người. Phước vốn có tổn hại hết, còn phải chịu quả báo. Cho nên đạo lý nhân quả báo ứng này chúng ta cũng không thể không hiểu rõ, nếu không sẽ tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Tào Bân quan sát từ rất nhiều chỗ di tế, thông cảm với khổ đau của người khác, hết sức di tế. Ông đã từng có một sĩ binh phạm sai lầm, bị phán quân côn mấy chục hẹo lớn. Kết quả, một năm sau mới đánh. những bộ thuộc xung quanh này đều rất là thắc mắc. Tại sao mấy chục hèo này phải cách một năm mới chấp hành? Họ thấy không hiểu lắm. Sau đó Tào Bân liền nói, bởi vì năm ngoái sĩ binh này vừa kết hôn, nếu như lúc đó ta đánh ngay, người trong nhà anh ấy sẽ nói là do lấy cái sao chổi này về, con trai của mình mới bị như vậy. Vì thì vợ anh ấy có thể cả đời sống trong gia đình này sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Đối với gia đình của một người cũng tinh tế như vậy, không chỉ ở một chỗ này mà tất cả mọi nơi đều nhìn thấy được, bao gồm khi ông đi đánh trận chưa từng vọng sát một người. Có một lần khi đến thành đô đánh thắng trận, sau đó bắt được rất nhiều phụ nữ. Ông liền tìm một căn phòng, đem những phụ nữ này tất thảy đều gom hết vô căn phòng đó. Sau đó tìm người đặc biệt canh giữ, dặn dò những sĩ binh đó, đây là những người phải dâng cho cấp trên, tuyệt đối không thể nào vọng động khinh suất, có điều gì sơ suất thì cứ hỏi các ngươi. Những sĩ binh này liền rất cảnh giác, đây là người phải nộp cho cấp trên. Bởi vì chiến tranh loạn lạc, người ta dễ dâm loạn, làm ra những việc tổn hại tới người khác. Sau đó, chiến tranh kết thúc, Tào Bân đã lần lượt hỏi han những phụ nữ này là người ở nhà nào. Mau mau đưa họ về. Nếu như là người chưa kết hôn, không có nhà quay về, cha mẹ cũng không còn nữa, còn giúp họ tìm nhà mà an giá, gả họ đi. Quý vị coi chủ tinh tế như vậy, ông có thể làm được, ông chắc chắn sẽ tận tâm tận lực mà làm. Sau đó, khi tấn công Nam Kinh, ông còn nói với tất cả đại tướng rằng, ta đã bị bệnh rồi, chỉ có các ngươi có thể giúp ta trị bệnh này. Tào Bân cũng rất thấu hiểu lòng người, lời nói ra đều là những tướng quân này nghe hiểu được. Quý vị nói với những tướng quân này tự viết họ nghe không hiểu, chưa chắc gì họ nghe hiểu được. Quý vị nói với họ những lời nghĩa khí này, ai ai cũng đều hiểu, lập tức nhận lời, cắt máu ăn thề, tuyệt đối không vọng sát một ai. Cho nên, trong các tướng quân, số người được thiện chung, con cháu hưng thịnh, trong lịch sử thì cực kỳ ít ỏi. Mọi người coi, thời Hán Lý Quảng Phi tướng quân đối phó Hung Nô, không ai có thể vượt qua mặt ông. Nhưng chức quan của ông mãi không thăng tiến, sát sanh quá nhiều, sau cùng tới cháu của ông. Lý Lăng khi đi đánh Hung Nô, bị Hung Nô bắt lấy, sau đó giả hàng. Mặc dù giả hàng, vẫn bị thu tài sản giết cả nhà. Cho nên nhân quả báo ứng này, Tư Hào không sai sót. Cho nên Tào Bân về sau con cháu ông đều hết sức hiển hách. Một cháu gái của ông sau cùng được làm hoàng hậu, đều nhờ thiện hành âm đức của ông chiêu cảm. Ngoài ra, ông có một người em họ tên Tào Hàn, vô cùng thông minh. Hai câu chuyện này có một trọng điểm, một người là hết sức hậu đạo, một người là vô cùng thông minh. Ông thăng quan hết sức nhanh, bởi vì đầu óc rất giỏi, nhiều lần lập kỳ công. Đương thời không ai không biết đến Tào Hàn. Có một lần khi ông tiến công Giang Châu. Giang Châu là một vùng của Giang Tây, đánh rất lâu mới công phá được. Kết quả sau khi vào cổng, đã giết sạch toàn bộ tất cả sĩ binh. Ông phẫn nộ. Kết quả hậu thế của ông chưa tới 30 năm đã có người trầm luân làm ăn mày. Cho nên thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Vốn dĩ người có phước báo rất lớn, chỉ cần đã tạo đại ác, bản thân họ và hậu thế lập tức ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, hành thiện nhất định phải làm cho sớm. Đợi đến lúc quả báo hiện tiền rồi, muốn đi hành thiện, xoay chuyển vận mệnh, thì e rằng đã quá muộn. Người bây giờ chủ nghĩa công lợi khá là nặng. Nhìn sự việc không nhìn xa như vậy. Quý vị nói với họ có quả báo, họ sẽ nói, ở chỗ nào? Anh chỉ cho tôi xem. Họ không tin. Có một người tên là Đồ Phan Kỳ. Một hôm bất đắc kỳ tử, nhưng cuối cùng lại được sống lại. Và người này, đời này, đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Miệng thì mắng người, thậm chí ngay cả thần Phật cũng mắng. Sau đó thường chia rẽ, ly gián, khiến cho cha con anh em người ta đều đi kiện tụng. Ánh mắt thường nóng giận, trừng cha mẹ của chính mình, trừng tiên Phật, trừng người khác. Bàn tay thường sát hại rất nhiều sinh linh. Đời cậu bắt nạt rất nhiều phụ nữ. Đủ các ác hành. Cuối cùng sau khi ông ấy đột tử, lại được tỉnh lại. Tại sao được tỉnh lại? Vì những thần minh cõi âm này cảm thấy con người không tin địa ngục có quả báo, cho ông hoàn hồn thị hiện. Cho nên trước tiên ông đem mắt mình moi ra ngoài. Ông nói, cái này chính là quả báo tôi đã trừng trợn cha mẹ, dừng giữ nhìn tiên Phật, lại chặt đứt hai tay. Đây là quả báo tôi đã sát hại sinh linh, lại đem lưỡi của mình cắt bỏ. Đây là quả báo tôi vọng ngữ, chia rẽ, ly gián, lại đem trái tim của mình moi ra. Đây là quả báo tôi âm hiểm với người. Tất cả những cơ quan tạo ác này đều bị ông cắt bỏ hết. Cứ như vậy mà thương tích đầy mình, 6 ngày sau mới chết đi. Cho nên thần minh đã từ bi, nói với chúng ta không thể nào tạo tác ác nghiệp. Quả báo địa ngục thực sự có tồn tại. Cho nên y chánh trang nghiêm này, người này đã đem quả báo hiển hiện ra. Đây thực sự là y chánh trang nghiêm mới có thể cảnh tỉnh người tạo ác. Cho nên lịch sử chính là một bộ nhân quả báo ứng. Chúng ta đều biết vào thời chiến quốc tàn sát hết sức nghiêm trọng. Mọi người có nghe qua Bạch Khởi của nước Tần chưa? Bạch Khởi đã từng khi đánh trận với liên quân Hàn Ngụy đã giết 20 mấy vạn binh đầu hàng. Đến khi đánh trận với nước Triệu đã giết 40 vạn binh đầu hàng, chôn vùi hết, đem họ đi chôn sống. 2000 năm rồi, dùng đất đó âm hồn vẫn chưa ly tán. Cho nên người có phước báo quyền thế lớn như vậy, kết quả đem ra tạo sát nghiệp. Thế gian này tội nghiệp nghiêm trọng nhất là sát nghiệp và dâm loạn. Quả báo này là nhanh chóng nhất. Và trong lịch sử có ghi lại, có một người giết heo. Cuối cùng, trên thân của con heo đó có viết ba chữ Tần Bạch Khởi. Lúc đó đã cách thời của ông qua đời hơn 1000 năm rồi. Thật sự, trên con heo có viết tên của ông ấy. Đó đều là lời cảnh tỉnh thế nhân. Ông không chỉ làm heo mà thôi, ông còn xuống địa ngục chịu đựng rất nhiều núi đao trừng kiếm. Cắt đứt thân thể bởi vì ông giết người. Sau đó, ra ngoài làm súc sanh, thở dốc một hơi, lại phải về địa ngục thọ báo. Cho nên, lộng quyền một thời, thê lương dạng cổ, điều này phải rất cẩn thận. Chúng ta nghĩ, trong lòng, bây giờ không thể giết người bừa bãi, chúng ta có lẽ sẽ không phạm quả báo sát sanh. Chúng ta không dễ gì phạm quả báo sát sanh. Chúng ta có thể sẽ phạm quả báo giết huệ mạng. Chúng ta hoằng dương văn hóa. Bản thân của chúng ta phải lấy thân làm mẫu. Đây là hoằng pháp. Chúng ta ngôn hành không đồng nhất sẽ thành bán pháp. Đó có thể sẽ làm đoạn huệ mạng người ta. Sư phụ nói, quả báo làm đoạn huệ mạng người ta còn nghiêm trọng hơn đoạn sanh mạng người ta. Bởi vì họ được nghe chánh pháp là trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Cho nên, có chí hoằng pháp, nhất định phải cắm căn cơ đức hạnh của mình cho chắc. Không phải gấp gáp đi lợi ích người khác. Phải cắm vững căn cơ của mình trước. Tích lũy dày thể hiện ích. Sư phụ thường nói, chính mình không độ được, mà đi độ người khác, không có chuyện đó. Mọi người cũng rất có chí khí, luôn hy vọng sư phụ nói 10 năm thâm nhập một bộ kinh, sau này sẽ có năng lực diễn thuyết bộ kinh này, trở thành người chuyên giảng bộ kinh này. Đây là chí hướng rất tốt. Tiền đề là cắm vững ba cái gốc, có cơ sở đức hạnh mới có thể nhất môn thâm nhập 10 năm có thành tựu. Nếu như căn cơ đức hạnh không vững, tâm danh văn lợi dưỡng rất nặng, tâm ngạo mạn cũng rất nặng, lại có thể không cần làm việc 10 năm chỉ để họ ở đó đọc sách, ở đó giảng cho người khác nghe, thì làm sao có chuyện họ không cống cao ngã mạn được. Mạnh Tự đã nói, người ta đều thích làm thầy. Thời xưa là như vậy. Chúng ta, người 2-3 đời này không có cơ sở, thì càng như vậy. Không thể mơ mộng diễn vong. Chúng ta phải quay về, đối trị tập khí của bản thân mình. Đây mới là căn bản của căn bản. Hoằng pháp lợi sanh nhất định phải xây dựng trên cơ sở của sự cách vật. Thực sự hiểu rõ đạo lý này, trong tất cả sự đối nhân xử thế tiếp vật, thiện quán tâm mình, thực sự đối trị tập khí. Tất cả người tu hành nhất định phải phá vỡ một cánh cửa quan trọng nhất là không gạt mình. Ý niệm của mình sai rồi, nhất định phải đối trị. Không thể sống cho qua ngày. Không thể diện cớ. Cho nên, tiếp theo chúng ta phải nói tới, đến ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy. Táo thần thì hiện giúp đỡ, du tịnh ý công. Đạo đức học vấn của du tịnh ý công ở trên chúng ta rất nhiều. Ông còn phải phá vỡ cửa ải gạt mình này, nếu không cũng không thay đổi được vận mệnh. Táo thần nhắc nhở ông. Ý ác quá nặng, chỉ cầu hư danh. Ý niệm quá tà ác, làm ra đều là công phu bề mặt, làm cho người xem, muốn người tán thán. Còn sư phụ lại luôn nhắc nhở chúng ta phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp chia thành thân, khẩu, ý, ba nghiệp, căn nguyên nhất vẫn là ý nghiệp. Thân, khẩu đều là tùy theo ý niệm mà phát ra. Cho nên, sự tu học của Du Công nhắc nhở chúng ta nhất định phải khắc phục tập khí dẫn dắt hoàn toàn vô tri. Làm sao khắc phục sự hoàn toàn vô tri? Những lúc đọc kinh, nghe kinh phải nghĩ rằng đó là nói với chính mình, không phải nói với người khác. Nếu không, chúng ta vừa nghe đều vừa nghĩ tới sai lầm của người khác thì rất khó thọ ích. Tiếp đó, người khác thẳng thắn khuyên răn chúng ta nhất định phải tiếp thu. Kẻ ngoài cuộc tỉnh táo có thể cho chúng ta rất nhiều nhắc nhở, tấm lòng phải lớn, phải tiếp thu lời trung thành. Không thể người ta mới nói mấy câu phê bình thật lòng, chúng ta đã buồn phiền mất mấy ngày, thì rất khó tu đạo. Liễu Phàm Tư Huấn nói, người khiêm tốn thọ giáo sẽ được lợi ích vô cùng. Phê bình có mấy câu đã rất buồn lòng, đó là quá ư sĩ diện. Sĩ diện đó khiến cho cơ hội khi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp của chúng ta đều bị đánh mất. Một người thật sự suy nghĩ cho chúng sanh thì không sĩ diện, không cầu có công, chỉ mong không tội. Người khác chỉ ra vấn đề của mình, đội ơn đội nghĩa, khiến tôi không làm lầm lạc chúng sanh. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Gặp được cơ duyên Hoằng Dương văn hóa, Hoằng Dương chánh pháp, sơ tâm của chúng ta chính là niệm niệm lợi ích chúng sanh, không có dục cầu khác, không có yêu cầu khác, cũng không phải yêu cầu có quả báo gì. Thế gian, phàm hệ có tướng đều là hư vọng, không có gì để cầu hết, cũng cầu không được. Chỉ có vãng sanh Tây Phương là điều chân thật, bất hư. Còn có gì để mà tham chấp nữa chứ? Một tâm cầu tịnh độ như vậy, quyết định vãng sanh Cực Lạc quốc. Tất cả những việc làm đều là việc nên làm, không cầu quả báo. Hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải sau khi tôi vãng sanh mới khiến nó càng trang nghiêm. Tôi nghe thấy Phật hiệu A-di-đà Phật, biết được có thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, hành vi của tôi phải khiến thế giới Tây Phương Cực Lạc càng trang nghiêm. Phải tâm đồng giới A-di-đà Phật, nguyện đồng giới A-di-đà Phật, giải đồng giới A-di-đà Phật, hành đồng giới A-di-đà Phật. Người phải có chí khí như vậy, khiến Thích Ca Mâu Ni Phật an lòng, khiến A-di-đà Phật an lòng. Cho nên, lúc nãy chúng ta nói tới, ví dụ về Tần Bạch Khởi, bao gồm quý tộc Lý Lâm Phủ thời Đường. Cũng là người nhà họ Lý, lộng quyền một thời. Mọi người có nghe qua câu thành ngữ miệng nam mô bụng một bồ dao găm chưa? Nói đang nghe rất hay. Trong tâm chứa được một lưỡi kiếm, hãm hại rất nhiều trung thần. Sau cùng, cũng bị ban cho cái chết. Không chỉ đời này không có quả báo tốt, kết quả trải qua hơn 300 năm, đúng lúc sấm sét đánh chết một con trâu. Kết quả có một thư sinh nhìn thấy liền nói, thần thiên lôi không hướng về thế gian trừ yêu nghiệt, sao lại đánh con trâu cày ruộng làm gì? Lời ông vừa nói xong, sét lại đánh lên con trâu đó, lại đánh thêm một tiếng. Kết quả lần này đánh xuống, da con trâu này rách ra, hiện lên một hàng chữ. Đây là Lý Lâm Phủ thời Đường. Ba đời kỵ nữ, bảy đời trâu. Ông ấy đã ba đời làm kỵ nữ, bảy đời làm trâu đều trả nợ. Ông đã trả hơn 300 năm. Tất nhiên, cái đó còn chưa bao gồm quả báo ông phải chịu ở địa ngục. Cho nên chúng ta biết rõ, ác giả ác báo, tuyệt đối từ nay về sau, không tạo tác thêm bất kỳ tội nghiệp gì. Cho nên, sư phụ kỳ vọng chúng ta, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, càng không tạo nghiệp mới. Đối mặt những nhân vật lịch sử này, chúng ta đều coi họ như người thầy của mình. Người thiện noi gương họ, người ác nghiêm chỉnh cảnh giác bản thân của chúng ta. Cho nên, Đại Đế Đông Nhạc, Ngài có hai hàng câu đối nhắc nhở người thế gian. Dương thế gian hùng, những tâm hại lý đều do mình. Âm ti báo ứng, những thần minh chủ quản này ở cõi âm. Âm ti báo ứng, cổ kim xưa nay nào ai thoát. Cho nên, người tin sâu nhân quả có đại thiện căn, không tạo nghiệp nữa. Không tạo nghiệp là nhất tâm cầu tịnh độ. Không ai không được vãng sanh. Được. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.